Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tăng xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 26 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 31. Giáo dân cần được huấn luyện chu đáo để làm việc tông đồ. Việc tông đồ chỉ đạt được kết quả mỹ mãn nhờ việc huấn luyện đầy đủ và chuyên biệt. Sở dĩ đòi hỏi phải được huấn luyện chu đáo như thế, không những vì giáo dân phải tiến bộ liên tục trong đời sống thiêng liêng và trong sự hiểu biết giáo lý, mà vì trong khi hoạt động, họ còn phải thích nghi với những hoàn cảnh thực tế khác nhau, với người khác cũng như tùy theo nhiệm vụ. Việc huấn luyện này phải dựa trên những nền tảng mà Thánh Công Đồng đã đề xướng và công bố trong nhiều văn kiện khác. Ngoài việc huấn luyện chung cho mọi tín hữu, còn phải có thêm việc huấn luyện chuyên biệt cho một số đoàn thể tông đồ, có những hội viên và hoàn cảnh khác nhau. Vì giáo dân cũng được tham dự vào sứ mệnh của giáo hội theo cách thức riêng của họ, nên việc huấn luyện cho họ làm tông đồ phải căn cứ trên tính chất riêng biệt của giáo dân là sống giữa đời và phải đặc biệt thích nghi với đời sống thiêng liêng của họ. Việc huấn luyện để làm tông đồ cũng bao hàm việc huấn luyện toàn diện con người cho phù hợp với nhân cách và hoàn cảnh của mỗi người. Thật vậy, giáo dân nhờ việc hiểu biết thấu đáo về thế giới ngày nay, phải là một phần tử thích nghi với xã hội và với nền văn hóa riêng của họ. Nhưng trên hết, giáo dân phải học cho biết chu toàn sứ mệnh của Chúa Kitô và của giáo hội, bằng cách sống niềm tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa sáng tạo và cứu chuộc dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, vì Thánh Thần là đứng làm cho dân Chúa được sống, đứng thôi thúc mọi người yêu mến Thiên Chúa là Cha, cũng như mến yêu thế giới và nhân loại trong người. Việc huấn luyện như thế phải được coi là nền tảng và là điều kiện cho mọi hoạt động tông đồ có hiệu quả. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai, số 28 và 29. 27 tháng 6, thứ hai, Thánh Cyrilo Giám mục Alexandri, tiến sĩ hội thánh. 28 thứ ba, Thánh Irene Giám mục Tử đạo lễ nhớ. Ban chiều lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. 29 thứ tư, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30 thứ năm, các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7 dương lịch, ý cầu nguyện chung. Cầu cho các Kitô hữu biết để ý đến tính tình của mỗi người. Xin cho các Kitô hữu biết để ý đến tính tình và những đòi hỏi của mỗi người, tuy vẫn không bao giờ che giấu những đòi hỏi triệt để của tin mình. Ý cầu nguyện truyền giáo. Cầu cho mọi tín hữu dấn thân vào việc biến đổi xã hội. Cho hết mọi tín hữu trong hoàn cảnh sống của mình biết dấn thân vào việc biến đổi xã hội bằng cách lấy ánh sáng tin mừng chiếu soi vào các tâm trạng và cơ cấu của thế giới. Mùng 1 tháng 7, thứ 6 đầu tháng. Mùng 2 tháng 7, thứ 7 đầu tháng. Mùng 3 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhân dân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúa tôn Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa
Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rũ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Elise đi ngang qua miền Su Nam. Ở đó, có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng, tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó. Một ngày nọ, Elise đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói, bà muốn chúng tôi làm gì cho bà? Giê-xê nói rằng, thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con và chồng bà đã già. Ê-li-xê bảo gọi bà ta, nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa. Ông nói với bà rằng, năm tới cũng vào thời kỳ này, nếu thời gian cũng trôi qua bình thường, bà sẽ mang thai một con trai. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ miệng tôi luôn truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán, tình thương của ta đứng vững muôn đời. Trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.
Phục thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiên thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa và tự hào vì đức công minh Ngài.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chân khuyên thường chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về đấng thánh của Israel.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết với Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ sự vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Và nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, và khi Người sống lại là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cùng thế, anh em hãy tự kệ như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy.
Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe của lễ Chúa Nhật hôm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng theo Thánh Matthew, đã đưa ra hai bài học để chúng ta suy niệm và thực hành sống trong đời sống. Đó là bước theo Chúa một cách dứt khoát và nhiệt tâm với người tông đồ của Chúa. Trước hết là bài học theo Chúa. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không mang lấy thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Chúa Giêsu vẫn dạy phải thảo hiếu với cha mẹ, vì đó là đạo làm con. Nhưng Chúa còn đòi hỏi hơn nữa là phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn. Đã yêu mến Chúa thì phải đáp lại lời mời gọi của Chúa, tin theo Chúa và sống với Chúa một cách nhanh chóng và dứt khoát. Muốn theo Chúa, Chúa đòi hỏi không những phải thoát ra khỏi những ràng buộc bên ngoài như của cải, tình cảm, có thể làm cản trở việc theo Chúa, mà còn phải hy sinh từ bỏ luôn cả cái tôi của bản thân mình. Thánh Phaolô đã diễn tả theo cách khác khi xác tín trong bài đọc 2, trích thư gửi tín hữu Roma rằng, nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người. Trong lịch sử của giáo hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng, đã có vô số những con người theo Chúa, sống với Chúa và đã làm chứng cho Chúa bằng chính máu đào của mình, bất chấp mọi gian nan nguy hiểm. Đó là những chứng nhân của Tin Mừng hay là các thánh tử đạo. Chính Chúa Giêsu và giáo hội cũng đang mời gọi chúng ta hãy sống như thế. Và bài học thứ hai, đó là hãy nhiệt tâm với những con người tông đồ của Chúa. Trong một thế giới khi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ khép kín lòng người, thì Tin Mừng của Chúa Giêsu lại vang lên lời mời gọi hãy mở lòng, hãy hiếu khách. Hay nói đúng hơn, Ngài kêu mời con người bước vào hành trình yêu thương, mà hình thức đơn giản nhất đó là việc đón tiếp. Một nhà tư tưởng đã viết, tiếp đón niềm nở chính là hình thức vui tươi của lòng yêu thương. Nhiều khi người ta dễ dàng đón tiếp các nhân vật nổi tiếng như các đấng tiên tri, người công chính hay các vị tư tế. Và chắc chắn họ sẽ nhận được ân phúc mà Thiên Chúa ban thưởng cho những con người dấn thân cao cả đó. Thế nhưng, Chúa Giêsu còn đi xa hơn khi mời gọi chúng ta nới rộng sự đón tiếp đến các kẻ hèn mọn, những người bị bỏ rơi, những người già yếu, đau khổ, vân vân. Những người này cũng cần được ân cần đón tiếp như sứ giả của Chúa Kitô. Và chỉ một bát nước lã thôi, họ cũng đủ cầm chắc phần thưởng của Thiên Chúa hứa ban. Tiếp đón không chỉ thuần túy là mở cửa nhà, mở chuông nước hay mở hầu bao, nhưng đúng hơn là mở rộng con tim. Chỉ khi mở rộng tâm hồn, con người mới thực sự lớn lên trong cảm thông, tương quan, tình thân và hiệp nhất. Một tác giả đã nhận định, sống là phải mở ra, như cánh hoa mở ra với mặt trời, như dòng sông mở ra với biển khơi, như cơ thể mở ra với khí trời và ánh nắng. Mở ra như thế là đòi hỏi thiết yếu của sự sống. Về phương diện thể chất, cần mở ra, và về mặt tâm linh cũng cần mở ra. Bất cứ việc mở ra nào cũng có nguy cơ tiêu hao và mất mát. Nhưng khi can đảm dám mở rộng con tim, là sẵn sàng chấp nhận đau thương và rướm máu. Thế nhưng, chỉ khi nào biết rộng mở cho yêu thương, là bắt đầu tìm gặp sự sống và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã nói, ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Ai dám mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Yêu thương phải là một nền tảng của mọi dâng hiến. Bởi vì nếu ta đem cả gia tư vốn liếng mà phát chẳng, và nếu ta nộp mình chịu thiêu nhưng lại không có lòng mến, thì tất cả chỉ là hư không và vô ích cho chúng ta. Thánh Phaolô đã nói như thế ở trong thư Côrintô thứ nhất. Yêu thương làm nên sự sống. Yêu thương khiến người ta tha thiết mở cửa tâm hồn ra với thế giới và dám đón nhận tất cả và hy sinh cho tất cả. Thánh Teresa là một nữ tu dòng kín, cả cuộc đời giam hãm trong bốn bức tường của tu viện. Nhưng tâm hồn của thánh nữ đã mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và đã mở ra theo sát từng bước chân rao giảng tin mừng của các nhà truyền giáo. Vì thế, thánh nữ đã trở thành đấng bổn mạng của các sứ truyền giáo. Qua bài học của Chúa, mỗi người chúng ta, mặc dù là một tiên tri hay là nhà thừa sai truyền giáo, dù là linh mục hay không phải là tu sĩ trong tu viện, nhưng nếu biết mở lòng yêu thương, kính trọng, cầu nguyện và nâng đỡ những bước chân rao giảng tin mừng, chúng ta sẽ có được phần thưởng mà Chúa Giêsu sẽ dành ban cho các sứ giả trung kiên của Người cho chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin mạnh mẽ để can đảm bước theo Chúa trong ơn gọi riêng của mình, và một đức mến nhiệt thành để trung kiên làm chứng tin mừng tình yêu của Chúa. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tên với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chiêu cô hình và mai táng đời Pôn-xi-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn kính với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Truyền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa đầy tha tội. tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc chúng ta và mời gọi chúng ta đón nhận tình thương của Ngài và rao giảng tin mừng nước Chúa. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời cầu xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội càng ngày càng có nhiều tâm hồn dâng hiến cho Chúa và giáo hội, luôn sẵn sàng trung thành thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta, cũng như cho những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn biết mở rộng tâm hồn, đón nhận ân sủng tình thương của Chúa, và cũng biết quảng đại trong việc sống tin mừng yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những ai đang chịu thử thách vì danh Chúa Kitô, được đầy ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp và soi sáng, để họ kiên tâm làm chứng cho sự thật, và cho những người đã qua đời được hưởng hạnh phúc vinh quang. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa biết chúng con yếu đuối, xin Chúa ban sức mạnh để chúng con vững tin và trung kiên theo Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành với việc tông đồ và rao giảng tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa,
Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hàng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi sinh ra, Người đã đổi mới thân phận loài người. Khi chịu khổ hình, Người đã tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Khi sống lại từ cõi chết, Người đã mở lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Cha, Người mở rộng cửa trời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nước nhân dân Chúa mà lên, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Tiên sinh về Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một, khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam nhỏ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vô ý quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữa tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình và mau con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa kết quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Hai vừa qua, ngày 20 tháng 6, là Ngày Quốc tế Người tị nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Vì thế, trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 19 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời nhắc đến tình liên đới với những anh chị em tị nạn như sau. Anh chị em thân mến, thứ Hai 20 tháng 6 là Ngày Quốc tế Người tị nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng, để kêu gọi chú ý đến những vấn đề của những ai bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương của họ. Chủ đề của Ngày Quốc tế tị nạn năm nay là Can đảm làm người tị nạn, nhấn mạnh đến sức mạnh tinh thần cần thiết cho những ai phải rời bỏ mọi sự, đôi khi cả gia đình của họ, để tránh thoát những khó khăn trầm trọng và những nguy hiểm. Cộng đoàn Kitô cảm thấy gần gũi với những ai phải sống trong hoàn cảnh đau khổ này. Cộng đoàn Kitô cố gắng nâng đỡ họ và bằng nhiều cách khác nhau thể hiện quan tâm và tình thương đối với những anh chị em này. Quan tâm và tình thương được diễn tả bằng những cử chỉ cụ thể của tình liên đới, sao cho bất cứ ai phải sống xa đất nước của mình được cảm thấy giáo hội như là quê hương, nơi không ai là người xa lạ cả. Chú tâm đầy yêu thương của người Kitô đối với những anh chị em gặp khó khăn và sự dấn thân của người Kitô cho một xã hội có tình liên đới nhiều hơn. Đó là những điều luôn luôn được nuôi dưỡng bởi sự tham dự tích cực và có ý thức vào bí tích thánh thể. Bất cứ ai được nuôi dưỡng với đức tin của Chúa Kitô nơi bàn tiệc thánh thể, thì đồng hóa mình với cùng kiểu sống của Chúa, một nếp sống của việc chú tâm phục vụ, nhất là cho những kẻ yếu thế và kém may mắn hơn. Ước gì năm thánh thể mà chúng ta đang sống trợ giúp cho những cộng đoàn giáo phận và giáo xứ phục hồi lại khả năng bước ra để tiếp xúc với nhiều sự nghèo cùng của thế giới chúng ta. Hôm nay, chúng ta muốn phó thác đặc biệt những con người nam nữ và những trẻ thơ, những ai phải sống hoàn cảnh làm người tị nạn, cho mẹ Maria rất thánh, cùng với thánh Giuse, vị hôn phu của mình, và với hài nhi Giêsu. Mẹ đã kinh nghiệm nỗi khổ đau sống xa quê hương. Lúc đó, thánh gia đình Nazareth phải chạy trốn sang Ai Cập, nguyên do là vì cuộc bách hại phi lý của vua Herode. Chúng ta cầu xin đức nữ đồng trinh, sao cho những anh chị em chúng ta đây gặp được sự tiếp nhận và thông cảm trên bước đường đời của họ. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xin kính truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelum annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 19 tháng 6. Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình liên đới với những anh chị em tị nạn, bởi vì ngày thứ hai tiếp đó, ngày 20 tháng 6, là ngày quốc tế người tị nạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, chú tâm đầy yêu thương của người Kitô đổ với những anh chị em gặp khó khăn, và sự dấn thân của người Kitô cho một xã hội có tình liên đới nhiều hơn. Đó là những điều luôn được nuôi dưỡng bởi sự tham dự tích cực và có ý thức vào bí tích thánh thể. Bất cứ ai được nuôi dưỡng với đức tin của Chúa Kitô nơi bàn tiệc thánh thể, thì đồng hóa mình với cùng kiểu sống của Chúa, một nếp sống của việc chú tâm phục vụ, nhất là cho những kẻ yếu thế và kém may mắn hơn. Ước gì năm thánh thể mà chúng ta đang sống trợ giúp cho những cộng đoàn giáo xứ và giáo phận phục hồi lại khả năng bước ra để tiếp xúc với nhiều sự nghèo cùng trên thế giới. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với thánh cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ chương thứ nhất của thông điệp về bí tích thánh thể. Chương thứ nhất của thông điệp này nói về mầu nhiệm đức tin, và Đức Thánh Cha nói về bí tích thánh thể với những lời như sau. Chính trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu đã thiết lập hy tế thánh thể là mình và máu của Ngài. Những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 23, dẫn đưa chúng ta trở về lại với những hoàn cảnh bi thương, trong đó bí tích thánh thể được khai sinh, được đánh dấu không thể xóa mờ bởi biến cố khổ nạn và cái chết của Chúa. Bí tích thánh thể không chỉ là việc khơi gợi biến cố đó, nhưng còn là tái hiện mang tính bí tích của biến cố ấy. Đó là hy tế thập giá được tiếp tục trong thời gian. Người ta thấy trong nghi lễ Latin một cách diễn tả rất thích hợp về chân lý này, trong những lời tung hô mà dân chúng đáp lại lời công bố mầu nhiệm đức tin của linh mục. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết. Giáo hội đã đón nhận thánh thể của Chúa Kitô, Chúa của mình, không phải chỉ như một hồng ân dù quý báu đến đâu giữa những hồng ân khác, nhưng như là một hồng ân tuyệt hảo, vì hồng ân đó chính là Ngài, là ngôi vị trong nhân tính thánh thiện của Ngài và là công trình cứu chuộc của Ngài. Điều này không dừng lại trong dĩ vãng, vì tất cả những gì Chúa Kitô là và tất cả những gì Ngài đã làm và đã chịu vì nhân loại đều mang tính chất vĩnh cửu thần linh nên vượt mọi thời gian. Khi giáo hội cử hành bí tích thánh thể, tưởng niệm sự chết và phục sinh của Chúa mình, biến cố trung tâm này của ơn cứu độ thực sự trở nên hiện tại. Và như vậy, công trình cứu độ chúng ta được thực hiện. Hy tế này có tính quyết định đối với việc cứu độ loài người, đến nỗi Chúa Giêsu Kitô chỉ hoàn thành và trở về với Chúa Cha sau khi đã để lại cho chúng ta phương thế tham dự vào, như thể chúng ta đã có mặt lúc bấy giờ. Vì thế, mọi tín hữu đều có thể tham dự vào và nếm được những hoa quả của hy tế ấy một cách vô tận. Đó là đức tin mà các thế hệ Kitô hữu đã sống trải qua các thời đại. Niềm tin ấy, huấn quyền của giáo hội đã không ngừng nhắc đi nhắc lại với lòng tri ân hoan hỷ vì hồng ân vô giá này. Một lần nữa, tôi ước mong nêu lên lại chân lý này bằng cách phục lại tôn thờ mầu nhiệm này với anh chị em thân mến. Mầu nhiệm vô biên, mầu nhiệm của lòng thương xót. Chúa Giêsu có thể làm gì hơn nữa cho chúng ta? Trong bí tích thánh thể, Ngài cho chúng ta thấy thực sự một tình yêu cho đến cùng, một tình yêu không còn ranh giới. Khía cạnh này của đức bác ái phổ quát trong bí tích thánh thể được đặt nền tảng trên chính những lời của đấng cứu thế. Khi thiết lập bí tích này, Chúa Giêsu không những chỉ nói này là mình thầy, này là máu thầy, nhưng Ngài đã thêm bị nộp vì anh em và đổ ra vì nhiều người. Ngài không chỉ xác quyết những gì Ngài ban cho họ ăn và uống là thịt máu Ngài mà thôi. Trái lại, Ngài cũng diễn tả giá trị hy tế của chúng nữa, bằng cách hiện tại hóa một cách bí tích hy tế của Ngài được hoàn tất trên thập giá một vài giờ sau đó để cứu rỗi mọi người. Thánh lễ vừa là tưởng niệm hy tế thập giá để lưu truyền muôn đời, vừa là bàn tiệc thánh để thông hiệp với mình và máu Chúa, cả hai gắn liền và không thể tách rời nhau. Giáo hội liên tục sống nhờ hy tế cứu độ, và đạt đến hy tế đó không phải bằng một kỷ niệm đơn thuần đầy niềm tin mà thôi, nhưng còn bằng một tiếp xúc hiện tại, vì hy tế này trở nên hiện diện luôn mãi cách bí tích trong mọi cộng đoàn hiến dâng nó qua tay của thừa tác viên được thánh hiến. Bằng cách đó, thánh thể làm lan rộng đến con người hôm nay sự giao hòa do Chúa Kitô thực hiện duy nhất một lần cho nhân loại của mọi thời. Thật vậy, hy tế của Chúa Kitô và hy tế thánh thể là một hy tế duy nhất. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói một cách rõ ràng rằng, chúng ta luôn hiến dâng cũng một con chiên đó thôi, không phải hôm nay một con, ngày mai một con khác, nhưng mãi mãi là một con chiên mà thôi. Vì lẽ ấy, mãi mãi chỉ có một hy tế mà thôi. Ngay cả hôm nay, chúng ta dâng lên hiến vật đã được tiến dâng lúc bấy giờ và sẽ không bao giờ tàn lụi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi từ chương 1 của thông điệp về bí tích thánh thể, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thánh cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.